Chúng ta đang nói chuyện về những cái sơ suất của cá nhân người hộ niệm khi đi hộ niệm cho bệnh nhân. Pháp niệm Phật có ba cái điểm mà bất cứ một người nào muốn vãng sanh đều phải chú tâm gìn giữ, đừng để sơ suất. Tín, nguyện, hành phải đi đúng để đường vãng sanh khỏi bị trở ngại. Thì khi đi hộ niệm, ta cũng phải làm sao đủ tín, đủ nguyện, đủ hành, tức là không có thiếu, để cho người bệnh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đại kỵ của chữ tín là nghi ngờ. Người nghi ngờ pháp niệm Phật là do chữ tín yếu quá. Vì tín yếu quá cho nên thường hay xen tạp trong pháp tục. Xen tạp là cái đại tối kỵ của người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái xen tạp này nó lại càng quan trọng hơn nữa, càng trở ngại hơn nữa, là trong những giây phút trước khi lâm chung mà xen tạp là coi như thua luôn rồi, không còn cách nào có thể cứu vãn được. Chính vì vậy mà ngày hôm qua chúng ta nêu ra vấn đề đi hộ niệm cho người bệnh vãng sanh mà mình tụng kinh Địa Tạng, nó trở nên là một điểm yếu làm cho người ta có thể mất phần vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì xen tạp. Có nhiều người nghĩ mình nghiệp chướng sâu nặng, tụng một bài kinh sám để sám nghiệp, được thì được, nó mạnh cái đường phá nghiệp, nhưng mà nó yếu cái đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nên nhớ, nghiệp chướng của mỗi chúng ta ở trong thời mạt pháp này nó nặng như núi Tu Di. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, nếu mà nó có hình tướng thì cái không trung này nó đã niêm chặt rồi, không cách nào có thể phá được. Không cách nào phá được mà tìm cách phá nó, đối trị với nó thì nó đối trị với mình. Nghĩ tới nó thì nó hiện ra trước mặt mình. Nó hiện ra trước mặt mình thì bắt buộc mình phải đi theo nghiệp để mà thọ báo. Đã đi theo nghiệp thọ báo thì miễn cái phần đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nên nhớ, đi về Tây Phương không phải là tùng nghiệp mà gọi là tùng nguyện. Như vậy người muốn vãng sanh về Tây Phương phải lập cái nguyện cho vững vàng, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định, đừng để một cái nguyện nào khác nó chen vô. Nhất là trước những giờ phút xả bỏ báo thân, nó chen một cái nguyện nào vô nhất định nó ngăn mất con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. Tất cả cái nguyện mà sai này nó bắt gồm chữ tin yếu mà sinh ra. Trương Trung Quỳ là một người đồ tể, suốt đời giết trâu giết bò. Đến trước những giờ phút lâm chung, người đầu bò hiện ra đòi mạng. Nếu mà lúc đó đọc một bài kinh sám, đọc một cái kinh giải nghiệp, nhất định người này sẽ theo những cái vị đầu bò đó xuống dưới địa ngục mà trả nợ. Nhưng mà chỉ cần một người điềm chỉ cho niệm A-di-đà Phật, niệm lên đi, niệm 3-4 tiếng thôi, những người đầu bò tự nhiên biến hết và tương ứng với Phật quang phong tới tiếp dẫn đi về Tây Phương. Thời xưa là vậy, thời nay có không? Quá nhiều. Nếu mà chưa vị đi hộ niệm sẽ thấy. Ông Châu Quảng Đại ở bên Mỹ suốt đời không bao giờ tu. Đến lúc cuối đời, người ta chỉ cho câu A-di-đà Phật, ông ta niệm Phật 3 ngày, thấy A-di-đà Phật ứng hiện, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy quý vị thấy cái năng lực của câu A-di-đà Phật nó mạnh như thế nào chưa? Ở Việt Nam có một cô kia suốt đời không tu, sau cùng phá thai, cái thai gần 7 tháng mà phá, đến ngày trước khi lâm chung, chính cái thai đó nhập vào trong người, đòi nợ. Sáu vị thầy tới đọc chú từ sáng cho đến chiều, viết bài vị, làm cuộc điều giải. Từ sáng cho đến 6 giờ chiều mà không giải được. Ấy thế mà khi giao lại cho ban hộ niệm, ban hộ niệm không biết gì cả, cứ thành tâm chắp tay điều giải năng lý và niệm câu A Di Đà Phật, một tiếng hồ điều giải được. Quý vị đừng có bao giờ nghi ngờ câu A Di Đà Phật. Khi mà nghi ngờ câu A Di Đà Phật, hãy tự giác mà sám hối đi. Tại sao nghiệp chướng của mình nặng như vậy? Nghiệp chướng nặng khi sám hối, nghiệp chướng tiêu đi. Hãy tự xét là tại sao thiện căn của mình quá yếu vậy? Thiện căn của mình quá yếu, hãy niệm câu A Di Đà Phật chân thành lên, tự nhiên thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp gom lại. Mình lấy thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp gom lại đó đi về Tây Phương, bỏ lại sau lưng hàng đống nghiệp, hàng núi nghiệp. Còn nếu mình sợ nghiệp thì nghiệp sẽ hiển tan tâm của mình. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Chính vì vậy mà Ngài Liên Trị Đại Sư, Ngài nói người nào mà cứ lo sám hối thì nhất định đời này không được vãng sanh. Người nào mà tu quá nhiều pháp môn thì vô lượng kiếp mới được vãng sanh. Còn người nào niệm câu A-di-đà Phật thì một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà Ngài nói ba tạng kinh điển 12 phần giáo, ai muốn ngộ cứ lo ngộ đi. 84.000 pháp môn, ai muốn tu cứ tu đi. Còn Ngài chỉ cần một câu A-di-đà Phật, bốn chữ, Ngài trở nên một đại tổ sư trong Tịnh Độ Tông. Quý vị nên nghe những lời của Tiêu Tổ nói mà trực nhớ. Trở lại vấn đề những sơ xuất khi mình đi hộ niệm, cứ căn cứ vào cái điểm này mình phát giác ra những cái sơ xuất. Có nhiều người khi tới Tịnh Tông lập hội dự tam thời hệ niệm, thấy tam thời hệ niệm mạnh quá, hay quá mà cảm ứng quá, đi đứng trước bệnh nhân dùng cái tam thời hệ niệm này mà để hộ niệm cho người bệnh. Càng hộ niệm, con mắt của người chết càng mở ra. Sau khi tam thời hộ niệm xong rồi, cả thân tướng cứng ngắc và sắc diện của người chết thật là kinh khủng. Lúc đó mới thấy rằng là mình áp dụng phương thức hộ niệm sai. Sai ở chỗ nào? Quá xen tạp. Đưa những cái niệm xen tạp vào người ra đi đó, giờ phút này quá căng thẳng, là ứng dụng sai lầm. Trong khi Chư Tổ nói trước những giờ phút ra đi, những người bệnh đã đối diện cái chết rồi, chỉ còn có một câu A-di-đà Phật mà có hữu dụng. Chư Tổ thường nói trong đời tu bao nhiêu pháp, tụng bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu chú, thì đến trước những giờ phút lâm chung, trước khi mà đối diện cái chết, chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới cứu được người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà chúng ta ứng dụng đi hộ niệm cho chư vị đồng tu, ta phải biết vâng lời y giáo phụng hành Chư Tổ, không được thiền, không được bớt. Tam thời hệ niệm là một pháp hội đai cầu siêu cho trừ pháp giới chúng sanh, chứ không phải là cái pháp để đi hộ niệm cho cái người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hoàn toàn sai. Khi người ta chết rồi, chết rồi mình muốn tạo thêm phước cho họ, tụng tam thời hệ niệm để hỗ trợ, để bồi phước cho người đó, rất là tuyệt vời, rất là tốt. Mà xin thưa thật, nếu không biết tam thời hệ niệm, cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm cho đến 49 ngày, ngày nào cũng thành tâm niệm, công đức nó còn vĩ đại hơn nữa. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật tối kỵ cái chỗ xen tạp, thì nhất định trước những giờ phút mà họ lâm chung không được quyền xen tạp. Nếu một niệm xen tạp thì cái điểm vãng sanh coi chừng yếu. Hai phần xen tạp thì hai phần yếu. Ba phần xen tạp thì ba phần yếu. Càng yếu thì càng bị nghiệp nó lôi đi mà tụng nghiệp thọ báo. Càng yếu thì chư vị oan gia trái chủ không nỡ nào mà bỏ cái người đã sát hại sinh mệnh của ta đi lang thang được khác đâu. Nếu cơ hội vãng sanh đã đến trong tay mà anh bỏ đi rồi, anh hẹn bao nhiêu kiếp nữa anh mới trả cái nợ cho tôi không dạy gì mà để cho gạt một lần thứ hai nữa đâu. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Mà khi đi hộ niệm, tuyệt đối bất cứ một trường hợp nào cũng phải ứng dụng câu A-di-đà Phật cho được. Ngày hôm qua ta nói, chỉ khi nào cái người bệnh đó trong đời tu quá tập, cho nên trước những giờ phút tâm trung cứ đòi hỏi chữ tập đó, tụng cho tinh tôi cái kinh này, tụng cho tôi cái chú kia, tụng cho tôi cái kinh nọ. Tại vì người ta yêu cầu. Trong pháp hộ niệm, chư tổ nói đừng bao giờ làm phiền cái người ra đi, vì để thỏa lòng cho họ cho nên mình phải tụng cho họ. Vì thỏa mãn họ cho nên được rồi bác, tôi sẽ cố gắng tụng cho bác, thành tâm tụng cho bác. Nhưng mà tôi tụng cho bác ba biến là đủ nha bác. Rồi sau đó mình nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật để về Tây Phương. Cho nên ngày nay tôi tụng cho bác một biến, ngày mai tôi tụng cho bác một biến nữa, ngày mốt tụng cho bác một biến nữa. Như vậy là đủ thỏa mãn cho bác rồi. Ta tìm mọi thiện xảo phương tiện để mà thỏa mãn họ và khuyên tâm họ mau mau trở về câu A-di-đà Phật. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang niệm Phật tại đây, chúng ta đã đi thẳng con đường rồi, không nên tìm cách đi lang thang bên ngoài nữa. Sợ rằng khi mà mình lâm chung không có dịp trở lại gặp câu A-di-đà Phật nữa đâu. Đừng cứ nghĩ tầm thường. Hòa thượng Tịnh Không cũng đưa những dạng người niệm Phật mấy chục năm, sau cùng nghe tiếng A-di-đà Phật bị nhức đầu. Tại sao nhức đầu vậy? Tại vì oan gia trái chủ đã biết anh không muốn về Tây Phương trong đời này. Anh không có theo lời Phật dạy, anh không theo lời tổ dạy, tức là anh muốn tu phước báo gì đó ở trong nhân thiên lạc cùng. Anh nợ cái sinh mạng của tôi, anh không chịu về Tây Phương để cứu mạng tôi, thì cái phước báo của anh làm sao mà đáp đền cái nợ sinh mạng của tôi? Tôi không thả anh đâu. Ngài Ấn Quang cũng đưa ra những dạng người hai mươi mấy năm trường, sau cùng gặp ban hội niệm Phật, đuổi người ta về. Tại sao đuổi người ta về? Tại vì nghiệp chướng đã tràn lên, tại vì oan gia trái chủ đó. Anh không muốn về Tây Phương thì cái phước báu anh tu không đáp được cái tinh mạng tôi. Tại vì phước báu không cứu được khỏe mạng. Anh chỉ có về Tây Phương rồi anh đem công đức đó hồi đáp cho tôi. Một người thánh chúng trên cõi Tây Phương hồi đáp công đức mạnh hơn. Nhờ thế mà tôi mới có khả năng siêu sanh tịnh độ với anh. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, tại sao dâm hôm nay nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái chuyện sáng tạp? Là tại vì đi tu trong niệm Phật đường bao nhiêu năm mà còn sáng tạp, không dám báo đám cho chư vị 5% phản ảnh. Ấy thế mà một người trên Phật tôi nhắc đi nhắc lại hoài mới đây chứ không đâu cả. Một người hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà khi tôi lên nói, chị báo đám với tôi đi, bắt tay đi, một câu A-di-đà Phật hãy thề với tôi, niệm từ đây cho đến ngày chị chết, tôi báo đám cho chị 95% vãng sanh. Chị đó tin tưởng một cách vững vàng. Tôi nói không còn cái gì nữa cả. Chịu không? Chịu, niệm đi. Đừng nghĩ, đừng ngợi gì cả. Chị đó quyết thề, giơ tay lên thề, tôi sẽ nghe lời anh, tôi niệm, tôi báo đám cho chị 95% vãng sanh. Tại sao như vậy? Tín hành nguyện này đầy đủ, đã ứng với đại thể của Đức A-di-đà Phật. Nhất định Ngài nói, người nào mà nghe danh hiệu của ta, tin tưởng, quyết lòng tin tưởng, không còn chao đáo nữa, niệm danh hiệu của ta 10 câu thôi trước khi xả bỏ bảo tâm, ta không đem về Tây Phương, ta thề không thành Phật. Chỉ đó đã làm đúng, cho nên tôi dám bảo đảm 95%. Còn chúng ta tu mà niềm tin yếu quá, mà xen tạp quá, coi chừng 5% không có nghe chư vị. Mong cho chư vị nhất định đi về thượng phẩm, đừng nên rơi rớt lại những cảnh trong lục đạo luân hồi, tội nghiệp cho chính huệ mạng của mình, đời đời kiếp kiếp chịu đọa lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.